Mình đến phần thứ 23 gọi là tịnh tâm hành thiện. Lai nữa tu bồ đề, pháp này bình đẳng, không khó cao thấp, đó gọi là Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Dùng vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ giả mà tu hành nhất thiết thiện pháp thì sẽ đắc được Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Tu bồ đề, mọi thiện pháp được nói, Như Lai nói rằng chẳng phải là thiện pháp, đó gọi là thiện pháp. Thế mọi cái thiện pháp mà Như Lai nêu lên đó, Như Lai nói chẳng phải là thiện pháp, đó là gọi là thiện pháp. Nên phần này gọi là tịnh tâm hành thiện. Như tịnh tâm hành thiện mà nếu mà nói theo cái nghĩa mà của thế gian bình thường thì giống như hồi nãy Hành Vân nói, thì đó là theo cái nghĩa của cái thế gian, tức là khi hành thiện là một chuyện nhưng mà phải có tịnh tâm. Có nhiều khi bất tịnh tâm mà hành thiện, nhưng mà ở đây thì dưới con mắt của cái phần này, tức là dưới khi mà nhìn thực tướng của chư Phật đó, thì chư Phật nói là Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, nó là một cái pháp mà không có cao hạ, mà là cái pháp bình đẳng. Mà cái pháp đó là pháp bình đẳng. Là bởi vì sao thì kể ra thì cũng đến đây thì cũng dễ rồi, là tại vì những cái phần trước Đức Phật đề cập đến hoài, là vấn đề rằng là vì là pháp Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là vô hữu cao hạ, thành ra bình đẳng. Thành ra vì như thế đó mà khi chứng Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề nó thì chẳng có chứng cao chứng thấp gì hết đó. Mà vì nó bình đẳng, thành ra chất thiết pháp đều bình đẳng. Thành ra vì như vậy khi chứng Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì rằng là không thấy có chứng hay là không chứng. Ở trong cái nghĩa của chứng với lại không chứng nó cũng không có luôn. Thành ra vì như thế đó, nó thành ra rằng là vô sở đắc, vô sở chứng. Thành ra pháp Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề còn gọi rằng là cái pháp gọi là vô pháp cả đắc, vô pháp cả thuyết. Thì đó là Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thế nhưng cái người mà muốn mà chứng đắc được cái pháp nói trên đó, thì cái điều kiện mà Đức Phật nêu lên ở đây đó, thì người đó cần phải ly tứ tướng để tu hành nhất thiết thiện pháp. Sở dĩ mà nói là tu hành nhất thiết thiện pháp là bởi vì nếu mà dùng tứ tướng đó mà hành xử tất cả mọi pháp đó, thì tất cả mọi pháp đó đều trở thành thiện pháp, là bình đẳng. Tức là pháp của Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề là vô hữu cao hạ. Như mình biết chứ, đại khái mình có thể định nghĩa chữ bình đẳng, mình nói là bình tắc vô cao hạ, đẳng tắc vô khinh trọng. Đẳng cho nên là cân bằng, thành ra không có trọng có khinh. Bình cho nên phẳng lặng, thành ra không có cao có thấp. Thành ra cái pháp được bình đẳng. Thì vì như vậy thì cái nghĩa của đoạn này khá rõ ràng, là Đức Phật trước tiên thiết là định nghĩa Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, và sau đó là nói cái cách để mà tu chứng Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thành ra một khi á mà dùng cái ly tứ tướng đó mà để tu á, để hành các pháp á, thì tất cả các pháp đó đều bình đẳng, và tất cả các pháp đó bình đẳng thì gọi là thiện pháp. Đó. Thành ra tịnh tâm hành thiện ở đây, nếu mà định nghĩa lại tịnh tâm là vô tâm. Đó. Mà hành thiện đó là vô pháp khả hành, hoặc vô pháp khả đắc, hoặc là vô pháp khả thuyết. Hoặc nói tổng lại là tịnh tâm là vô tâm, mà hành thiện là Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thành ra Anậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề thì phải vô tâm mới đắc. Vô tâm đây là không có chủ vào sắc thanh hương vị xúc pháp. Tâm ở đây vô chủ là không có chủ vào tất cả những thứ như thế. Thành ra tâm có chủ Thành ra khi thấy cái tâm có chủ đó, tức là huyễn tâm, thì ly. Thành ra cái tâm mà thực sự đó, thì tâm đó là cái tâm mà ly tất cả những cái thứ mà phải ly nói trên đó, tức là những cái thứ mà dựa vào mê thức tứ tướng hay là mê trí tứ tướng, thì đó gọi là vô tâm. Cho nên nói là vô tâm đạo nhân. Cho nên Ngài Triệu Châu mới nói câu như vậy đó mà. Nói mắng là ngã kiến thiên ba ức cá, tận thị mịch tắc Phật Hán tử. Mịch cá vô tâm đế nan đắc. Anh Triệu Châu mới nói như vậy. Thành mịch cá vô tâm đế là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chi Tâm, là tịnh tâm. Thiện pháp là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Chi Pháp, là vô pháp. Vô tâm chỉ cho là nhân không đó. Mà vô pháp chỉ cho pháp không, nghĩa là nhân pháp câu không. Thì đó là tịnh tâm hành thiện. Là vấn đề rằng là Đức Phật nói là chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chứng đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề đó là tịnh tâm hành thiện. Đó là tịnh tâm và hành thiện dưới con mắt nhất thể đồng quán của chư Phật, của Như Lai. Thành ra Đức Phật mới nhấn mạnh là khi rằng là ly cái tư tưởng nó tu nhất thiết các pháp, thì các pháp đó đều bình đẳng, thành ra các pháp đó gọi là thiện pháp. Đó. Thế nhưng tất cả những cái thiện pháp đó không phải là một thứ thiện pháp mà thiên hạ thường suy nghĩ và gọi và thường chấp. Đó, thiên hạ với cái mà chấp tứ tướng, thấy thiện pháp khác với cái mà thấy thiện pháp của ly tứ tướng. Thì cái thiện pháp mà trụ vào tướng để mà nhìn là thiện pháp mà. Thì Đức Phật nói rằng là phi thiện pháp, không phải là thiện pháp. Mà thậm chí đến cái thiện pháp ly đó, thiện pháp đó cũng không phải thiện pháp, tại vì không có một cái gì đối đãi với nó được nữa. Thành ra cả hai thứ thiện pháp đó, dưới mắt của Đức Phật đều sử dụng cái từ ngữ gọi là phi thiện pháp. Tại vì nó chẳng còn một cái gì đối đãi để mà gọi là thiện hay ác nữa trong đó được hết đó. Bởi vì nó bình đẳng. Nó đại khái giống như là lời mà Đức Phật nói với Ngài Phổ Nhãn này. Thì khi Đức Phật nói rằng là thiện nam tử giác thành tựu cố đó, đương chi Bồ Tát bất giữ pháp phược, bất cầu pháp thoát, bất yếm sinh tử, bất ái niết bàn, bất kính trì giới, bất tắng hủy cấm, bất trọng cửu tập, bất khinh sơ học, à, di cố nhất thiết giác cố. Nếu Đức Phật nói với lại Ngài Phổ Nhãn rằng là một khi mà giác thành tựu đó, thì phải hiểu rằng đó, bây giờ người tu Bồ Tát đạo á, sẽ không có cùng với lại cái mà pháp phược nữa, tức là không có sống với cái pháp phược nữa. Tức là giống như đại khái là bây giờ đại khái mọi người nói là chúng ta nhất thiết chúng sinh hay là thánh hiền mà chưa có gọi là giác ngộ hoàn toàn đó, là đều giữ pháp phược. Mà vì giữ pháp phược cho nên luôn luôn phải cầu cái pháp thoát. Thành ra Đức Phật nó bất giữ pháp phược, nó bất cầu pháp thoát. Và bất yếm sinh tử, mà bất ái niết bàn, mà bất kính trì giới, mà bất tắng hủy cấm. Người trì giới cũng chẳng kính, mà kẻ mà hủy cấm giới cũng chẳng khi. Mà bất trọng cửu tập, mà cũng chẳng có kính trọng cái người mà tu hành lâu năm, mà cũng bất khinh sơ học, mà cũng không có coi thường cái kẻ sơ học. Tại sao vậy? Hà di cố nhất thiết giác cố. Tại vì giác nhất thiết rồi, tức là nhất thiết thiện pháp, nhất thiết giác cố. Thành ra giác rồi là giác nhất thiết rồi, thì nhất thiết đó là bình đẳng, bổn vô cao hạ, bổn vô đó, trọng với khinh, bổn vô đó, tăng với vê lại kính, bổn vô yếm với ái, bổn vô phược với thoát. Thành ra khi giác thành tựu cố đương chi Bồ Tát. Anh sẽ Đức Phật mới nói với ngài Phủ Nhãn như vậy, Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Như vậy thì khi mà giác thành tựu đó thì là như thế nào xảy ra? Thì giác thành tựu thì Bồ Tát thấy tất cả các pháp là bình đẳng, qua cái diễn tả đó của Đức Phật đối với lại Phổ Nhãn. Cho nên khi Đức Phật lại nhấn mạnh lại vì sao vậy, vì nhất thiết giác, nó nhất thiết giác cố, hà dĩ cố, nhất thiết giác cố, rồi vì giác hết rồi, mà giác thì hai cái pháp đó là bình đẳng. Anh dân nội, bây giờ cái con người của mình đây thôi này, mà nếu mà tính ra thì cũng bình đẳng. Là chẳng hạn thì dụ như rằng là ông Ú đây nó càng ngày càng trọng, lúc trước rất khinh, bây giờ thì càng lúc càng trọng. Vậy thì khi trọng với khi khinh, cái nào là Ú? Anh ra phải biết Ú là vốn không có kinh trọng. Chắc chắn rồi. Nếu bây giờ bảo là hồi khinh đó là Ú thì hóa ra trọng này là ông này cũng già này. Chứ mà ông thiệt hồi xưa nó tôi biết ốm nhách à. Đó. Đâu có thể nó nói vậy, ngay mình cũng vậy. Như vậy thì mình là tỷ dụ như gọi là niên khinh hay là lão nhân, mình có biến đổi trong đó hết. Vậy thì cái nào là mình? Như vậy thì biết tất cả những cái thứ đó đó đều thuộc về mình hết. Thành ra nhìn dưới cái con mắt của tứ tướng á, thì đương nhiên ông Ú có lúc trọng có lúc khinh. Nhưng mà nếu nhìn dưới con mắt mà nhất thể đồng quán của chư Phật á, thì cái trọng cái khinh nó cũng là ông Ú thiệt, nhưng mà cái bình đẳng nó cũng là ông Ú. Nhưng mà ở nơi ông Ú, cái trọng cái khinh là cái mà biến đổi theo thời tiết và nhân duyên, theo lúc no và lúc đói. Nhưng cái mà bản thật, bản chất thật đó, cái mà khi cha mẹ chưa sinh ra ta á, thì cái khuôn mặt đó, cái diện mục đó như thế nào? Tức là ý nói rằng là bây giờ cứ nói rằng là khi mà tất cả những cái nhân duyên mà nó chưa thể hiện ra cái tướng này của ta á, thì cái tướng thật tướng đó là thế nào? Thành ra cái thật tướng đó nó vốn chẳng có dính tới tất cả những cái mảy may này. Thành đó là cái nhìn ở trên cái vấn đề của thực tướng. Mà cái thực tướng đó là phi tướng. Tại vì hễ tướng đó là điều y tha khởi hết. Thành ra biết nó đó là không thật. Thành ra vì như vậy đó mà Đức Phật nói với lại Ngài Văn Thù Sư Lợi. Khi Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi Đức Phật về vấn đề tu hành nhân địa, mà Đức Phật đáp rằng là Như Lai nhân địa tu viên giác giả. Khi mà Như Lai mà phát cái nhân địa tu viên giác giả là Như Lai làm sao? Chi thì không hoa, là biết tất cả mọi cái thứ đó không hoa, cho nên tức vô luân chuyển, cho nên không bị luân chuyển. Diệp vô thân tâm thọ bỉ sinh tử, phi tắc cố vô, bản tính vô cố. Thành ra Đức Phật mới nhấn mạnh với Ngài Văn Thù là khi Đức Phật tu hành theo đúng nghĩa mà nhân địa của viên giác thanh tịnh, tức là đúng nghĩa theo ở đây này, thì Đức Phật biết tất cả đó chỉ là huyễn hóa, là không thật, là chi thị không hoa. Cho nên tức vô lưu chuyển, cho nên không có bị lưu chuyển. Không bị lưu chuyển nó là chỉ cho cái nghĩa của sự bất động, bình đẳng và bất động. Mình biết bất động nó là bình đẳng, là vô phân biệt, thì là bình đẳng. Thì như thế á, thì một khi mà biết rằng là tức vô lưu chuyển rồi, thì Đức Phật nói thẳng là do vì cái vô lưu chuyển đó mà cho nên rằng là không có cả cái thân tâm để chịu cái sinh tử nói trên. Diệt vô thân tâm thọ bị sinh tử, mà không có chịu một cái thân tâm để chịu tất cả những sinh tử nói trên. Tức là chỉ cho cái vấn đề rằng là chứng được cái bản thể xưa nay, tức là Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là bình đẳng. Thành ra mới nói rằng là phi tắc cô vô. Thành tất cả những cái như thế đó là để chứng minh á, hay là mình so sánh đó, thì mình thấy là kinh Viên Giác hay là kinh Kim Cương này nó chỉ là dùng cái từ ngữ khác à. Mà một giáo pháp bình đẳng vô sai biệt. Nhưng mà nếu nhìn dưới một cái con mắt mà lại một con mắt mà chấp tướng á, thì chấp rằng là kinh Viên Giác thì làm sao mà lại là kinh Kim Cương thành kinh Viên Giác khác và kinh Kim Cương khác. Thành ra khi chấp tướng như vậy nó thì tự nhiên thấy là kinh kim cương khác và kinh viên giác khác. Mà khi thấy như thế thì không có thấy được cái đồng thể của viên giác cũng như là kim cương. Để mà thấy rằng là viên giác tức kim cương và kim cương tức viên giác, mình có thể chứng minh được rằng là lấy cái kinh này để chứng minh kinh kia, lấy cái kinh kia để chứng minh cái kinh này. Thành ra khi như thế nó thì thấy nó là đồng thể. Thành ra mà khi Đức Phật nhìn thấy thì Đức Phật thấy rằng khi đồng thể là không phải rằng là chỉ thấy có hai cái tướng nào đó mâu thuẫn với nhau đồng thể. Đức Phật thấy tất nhất thiết tướng đều đồng thể. Cho nên khi đã thấy đồng thể là thấy mình biến hiện nhất thiết tướng từ lúc sơ sinh, từ lúc bắt đầu mà thành hình ở trong thai, mà cho đến khi mà thành thai, mà cho đến khi mà ra đời xuất sinh, mà cho đến khi tử chết, và cho đến khi mà thân thể này bị hủy diệt đó, ở dưới lòng mặt đất đi chăng nữa, thì tất cả những cái thứ tướng biến hóa đó, vô cùng trùng trùng biến hóa đó, Đức Phật đều thấy bình đẳng. Tại sao? Tại đều là mình thôi. Trùng trùng các pháp như thế, mà không phải là chỉ thấy hai cái ngược lại với nhau mà gọi là bình đẳng, mà thấy tất cả những cái biến hóa, tất cả những cái biến dịch, tất cả vạn pháp, trùng trùng các pháp thấy đều bình đẳng. Thành ra vì như thế đó mà Đức Phật bảo là cái pháp này đó là pháp bình đẳng, không có cao thấp, gọi đó là Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Sử dụng từ ngữ lại, lật lại thì nói rằng Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề, pháp này á đó, bình đẳng, không có cao thấp. Thành ra khi chứng được cái pháp đó thì giống như hồi nãy mà mình nghe cái sự mà Đức Phật nói với lại ngài Phổ Nhãn á, thì đương nhiên rằng là ở trong cái vấn đề mà Đức Phật nói rằng là tạm nói rằng là bất trọng cửu tập mà bất khinh sơ học, thì ở đây cũng vậy, cho đến cả Phật với chúng sinh cũng là vô sai biệt. Cho nên mới nói là bất yếm sinh tử mà bất ái niết bàn. Niết bàn chỉ cho Phật thân mà sinh tử chỉ cho phàm thân. Thì phàm thân cũng chẳng buồn phải chán, mà niết bàn thân là tịch diệt thân cũng chẳng cần phải cầu. Thánh giáo cũng chẳng cần phải cầu mà cũng chẳng cần phải xả gì hết. Thì pháp đó nó gọi là Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thì Đức Phật nhấn mạnh như vậy. Xong rồi Đức Phật mới nhấn mạnh rằng là muốn chứng được Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề đó, thì phải ly tứ tướng. Tại vì tứ tướng là nói tổng thôi. Đó. Còn một khi mà chấp vào tứ tướng đó, thì chấp trùng trùng tướng. Cũng như khi nói là 32 ứng tùy hình là nói tổng thôi. Còn đó là chỉ trong là vô lượng ở trong 32 ứng tùy hình. Vô lượng tướng. Thành ra khi mà qua tướng đó mà hành á, thì thầy đều không phải là cái pháp bình đẳng bổn vô cao hạ, mà không phải là pháp đó. Thành ra không phải là Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thành ra cổ đức mới nói rằng là nhược trụ tứ tướng, tu nhất thiết thiện pháp, trung bất năng giải thoát, đàn ly tứ tướng, nhi tu thiện pháp, đắc Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Thì đắc được Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề là chỉ cần ly tứ tướng. Ly tứ tướng nó đi á, thì tu pháp nào cũng là thiện pháp. Mà trụ ở nơi tứ tướng này thì thật tình mà nói, tu pháp nào chung cục thì cũng giống như lời Hạnh Vân nói hồi nãy thôi. Tức là chung cục cũng là bất tịnh tâm tu thiện tại trụ tướng. Thành ra tịnh tâm ở đây tức là vô trụ tướng, tức là vô trụ tâm, hay nói một tính cách khác là vô trụ tâm, vô niệm tâm, vô tu tâm, vô chứng tâm, vô đắc tâm, gọi là vô tâm. Thành vô tâm là tịnh tâm. Hành thiện là hành cái pháp vô, là pháp bình đẳng bổn vô cao hạ. Thành ra vô tâm tức là ly tướng, chứng được cái vô pháp khả đắc, như là ở phần trước Đức Phật nói, thì bây giờ đó mới thực sự gọi rằng là chứng Anuttara Đà La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Tại vì nếu đã vô pháp mà hữu nhân thì đương nhiên là hỏng bét, mà ngược lại đó, hữu pháp mà vô nhân thì cũng sai lầm. Thành ra nếu mà suy nghĩ mà bảo rằng là giống như nhiều người lập luận, và suy nghĩ cái đó là cái bệnh đa phần đó, là suy nghĩ rằng là vô ngã, tức là chỉ nghĩ rằng là làm sao để biểu hiện là không có mình đó. Nhưng mà không phải như thế. Mà vô ngã, ngã đây là chỉ cho, không phải là ngã đây là của cái tứ tướng trên vấn đề mê thức, mà ngã đây là kể cả trên vấn đề mê trí. Thành ra ngã trên vấn đề mê trí là phần nhiều là vấn đề chấp pháp, gọi là mê trí, mà chấp nhân đó thì là mê thức. Thành vô ngã đây đó, khi mà tu hành mà đạt đến mức vô ngã đó thì phải như vậy đây, là tịnh tâm hành thiện, tức là không thấy có người chứng. Giống như là Đức Phật cũng nói với ngài Phổ Nhãn đó, đó. Ư ư thử chứng chung đó, vô năng vô sở, tất cánh bình đẳng đó. Mà tất cánh bình đẳng mà không có chứng, mà cũng không có người chứng, thì đó mới là vô ngã thật sự. Đó mới là cái chứng, mà cái sự mà chứng được cái pháp vô ngã thật sự. Thành vô ngã đó là khi đó nhân với pháp đó, nhân với pháp đó, đều vô, tức là nhân vô ngã, pháp vô ngã. Mà ở đây Đức Phật đều nhấn mạnh đến toàn bộ tất cả những cái nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thành người chứng pháp đó, người chứng pháp vô ngã, thì khi chứng được pháp vô ngã thì thấy được cái đắc đó là vô ngã, thấy cái nhân đó là vô ngã, thấy cái pháp đó là vô ngã, thấy chỗ đắc đó là vô ngã, thấy năng đó là vô ngã, thấy sở đó là vô ngã. Đó là thực sự chứng được pháp vô ngã. Và nếu người vô ngã thực sự thì phải thấy các pháp là bình đẳng, không thấy có pháp cao hạ, không thấy có pháp để chứng, có pháp để khinh, có pháp để trọng, không hề thấy như vậy. Thì đó là nhân vô ngã thiệt. Còn chứng được pháp vô ngã thiệt thì đương nhiên chứng được pháp vô ngã thì thấy nhân nó vô ngã, thấy chỗ đắc đó là vô ngã. Vô ngã đó là không có thật thể, tức là chỉ bất khả đắc. Hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc, cầu bất khả đắc. Trong đó cầu một cái ngã không có, bất khả đắc. Thì đó mới là cái chỗ chứng. Thì đó mới là cái mà Đức Phật nhấn mạnh lại, là sau khi nói cái chuyện mà vô pháp cả đắc, là không có cái pháp nào mà đắc được hết. Thì Đức Phật mới phải nhấn mạnh cho mọi người biết được, giống như là cũng như cái kỳ trước nói vậy đó, mà là khi đắc ẩn đầu đa la tam miệu tam bồ đề, phải chăng đó chính là sự vô sở đắc. Thành ở đây Đức Phật nhấn mạnh lại để giải thích cho cái câu nói trên đó, để nhấn cho rõ thôi. Thành Đức Phật bảo cái pháp đó, cái pháp vô sở đắc nói trên đó, cái pháp mà gọi là đắc vô sở đắc, pháp đó bình đẳng, không có cao thấp gì hết. Pháp như vậy nó gọi mới gọi được gọi là nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Mà pháp đó thì phải ly tứ tướng, mà ly tứ tướng mà tu hành. Thành ra cũng không việc gì mà phải biện luận cho cái vấn đề rằng là tại sao ly tứ tướng còn phải tu hành. Tại vì nếu mà nói là ly tứ tướng không tu hành là rơi vào bẫy rồi, là chết rồi đó. Thành ra ly tứ tướng không có nghĩa là ly hết thảy thành thành hư vô, chẳng còn một cái gì để làm đó. Mà rằng là ly ở đây là ở cái vấn đề rằng là ở ngay nơi các pháp mà vẫn ly các pháp, ly nơi các pháp mà vẫn thấy các pháp. Và giống như câu nói rằng là ở nơi cái bản tính á, rằng là khi mà giác ngộ được cái bản tính nó là bình đẳng bất hoại á, thì biết được nó là như vậy, là dụng dụng á, tức chi nhi thường tịch, bất dụng tức tịch nhi thường chi. Không phải rằng là nó chỉ là tịch hay chỉ là chi, nếu chỉ rơi vào tịch thôi mà bám á, là bị rơi vào trong cái thọ mệnh tướng của mê tứ trí. Thành ra mình không cần phải biện luận hay là thắc mắc khi mà mình nói rằng là đó, khi là mình nói rằng rằng là ly hết tứ tướng rồi mà tại sao còn phải tu pháp. Mình không cần phải biện luận như vậy. Tại nếu mà mình vẫn phải biện luận như vậy, tức là mình vẫn có một cái nghĩ rằng là khi ly hết rồi thì chẳng còn gì để tu, thì cũng đã rơi vô cái phốt mà Ngài Phổ Hiền nói. Thành ra đó, chi thường tịch, tịch nhi thường chi. Đạo Phật là trung đế, tức giả tức không. Còn nếu bám một trong đó mà bỏ đi trung đế là hỏng, là lạc rồi. Thành ra tức không tức giả thì danh chung. Thế đó là đệ nhất nghĩa thế. Thành ra Đức Phật không có bị rơi vào cái mà đoạn diệt. Thành ra vẫn hành mà vẫn vô hành, mà vô hành đó, mà vẫn hành được tất cả mọi pháp. Vô hành mà vẫn hành đó tức là tịch nhi thường chi. Hành nhưng mà vẫn vô hành đó là chi nhi thường tịch. Thành ra nói khi dụng tức là hành ấy, dụng nó là chi nhi thường tịch, mà khi không hành tức là bất dụng là tịch ấy, nhưng mà nhi thường chi, thì nó tương tức như vậy. Thế đó là ý nghĩa của đoạn này là như vậy. Nó thì ý nghĩa của đoạn này, hay là nói thẳng rằng là ý nghĩa của Kinh Kim Cương qua cái đoạn này á, và nói đến cái vấn đề mà tịnh tâm hành thiện, đó là chính là cái vấn đề rằng là vô tâm mà hành cái pháp vô, tức là vô pháp khả đắc, vô pháp khả thuyết, vô pháp khả hành, tức là pháp nó pháp bình đẳng, không có thấy có hành hay là không có hành, tại vì không có tứ tướng. Đó. Bây giờ mình qua cái phần 24.